Luận Đại Trí Độ, quyển 65, phẩm thứ 43, tiếp theo, Vô Tác, tiếp theo, Kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ nào thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng bị các bệnh ở tai, ở mắt, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, chẳng bị thân tàn phế, chẳng bị suy yếu, chẳng bị hoạch tử, lại còn được vô số chư thiên từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời Tịnh Cư Thiên theo nghe pháp. Mỗi tháng trong 6 ngày trai, mồng 8, 14, 15, 23, 29 và 30, tại nơi mà thiện nam thiện nữ này thuyết Bát Nhã Ba La Mật thì chư thiên đồng dân tập để nghe. Thiện nam thiện nữ này thuyết Bát Nhã Ba La Mật giữa đại chúng như vậy, được vô lượng vô biên công đức, chẳng thể nghĩ bàn được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Bát Nhã Ba La Mật là đại trân bảo, nên người thuyết Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng vô biên công đức như vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật cứu thoát chúng sanh ra khỏi các chúng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ra khỏi cảnh bần cùng, hạ tiện. Nhờ có Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian mới có các đại gia, đại tộc, mới có các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng thiên. Nhờ có Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian có 10 thiện đạo, có 4 thiền, có 4 vô lượng tâm, có 4 vô sắc định, có 4 niệm xứ, dẫn đến có 8 thánh đạo, có 10 lực, dẫn đến có 18 bất cộng pháp, có nhất thiết chủng trí, có vô thượng bồ đề. Nhờ có Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian có Thanh Văn đạo, có Bích Chi Phật đạo, dẫn đến có Phật đạo. Y theo Bát Nhã Ba La Mật mà tu tập sẽ được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, dẫn đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là đại trân bảo, chẳng có pháp gì sánh kịp. Vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng còn sanh, diệt, cấu, tịnh, thủ, xả, thế gian, xuất thế gian, hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô di. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật là vô sở đắc trân bảo Ba La Mật. Vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng còn nhiễm ô, vì chỗ dụng nhiễm pháp là bất khả đắc. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật là vô nhiễm trân bảo Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng biết như vậy, chẳng phân biệt như vậy, chẳng đắc như vậy, chẳng hí luận như vậy, thì Bồ Tát đó mới hành Bát Nhã Ba La Mật, mới là kính lễ chư Phật, mới là từ Phật độ này đến Phật độ khác tôn kính, cúng dường, tán thán chư Phật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ vậy. Này Tu Bồ Đề, đối với các pháp Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải có lực, chẳng phải chẳng có lực, chẳng thọ lãnh, chẳng ban pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai, chẳng trú ba cõi, chẳng đi ba cõi. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ cũng chẳng xả đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thủ cũng chẳng xả nội không, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả vô pháp hữu pháp không, chẳng thủ cũng chẳng xả bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả tám thánh đạo, chẳng thủ cũng chẳng xả 10 lực, dẫn đến chẳng thủ cũng chẳng xả 18 bất cộng pháp, chẳng thủ cũng chẳng xả nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ Thanh Văn và Bích Chi Phật, Phật Pháp, cũng chẳng xả phàm phu Pháp, chẳng thủ Phật Pháp, cũng chẳng xả Thanh Văn và Bích Chi Phật Pháp, chẳng thủ Vô Di Pháp, cũng chẳng xả Hữu Di Pháp. Vì sao? Vì dù có Phật hay dù chẳng có Phật, thì các pháp tướng vẫn là thường trú, chẳng sai khác, chẳng mất mát. Pháp tánh, pháp trú, pháp vị vẫn là thường trú, chẳng sai khác, chẳng mất mát vậy. Luận hỏi: người thọ trì thân cận dẫn đến chánh đức niệm bát nhã ba la mật vẫn còn có các bệnh ở thân, như vậy vì sao nói là chẳng có các bệnh? Đáp: như trước đây đã rộng nói, người thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh đức niệm, tu tập bát nhã ba la mật, trọn chẳng đi tác bà nhã tâm, có công năng quỷ diệt các tác nhân dẫn đến ba đường ác. Do có đại công đức như vậy nên chẳng còn thọ khổ nghiệp báo, bởi vậy nên nói là chẳng còn có các bệnh, chẳng còn bị hoạn tử. Phật dạy: các thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật chẳng bị 404 thứ bệnh làm hại, chỉ trừ trường hợp do túc mạng nghiệp báo nhân duyên đời trước thì mới phải thọ lãnh mà thôi. Xem thêm ở quyển 57 Bảo Pháp Công Đức và quyển 58 Khuyến Trì. Hỏi: ở trên thiên giới cũng có bát nhã ba la mật, như vậy vì sao nói ở nơi nào có thiện nam hay thiện nữ vào sáu ngày trai thuyết kinh bát nhã ba la mật thì có chư thiên dân tập đến nghe, lại vì sao nói thiện nam thiện nữ này có vô lượng vô biên công đức? Đáp: ở trên thiên giới cũng có kinh quyển bát nhã ba la mật, cũng có thuyết giảng bát nhã ba la mật. Ví như ở cõi trời Đao Lợi, cõi trời Đông Xuất, thường có chư Phật và chư Bồ Tát bổ xứ đến thuyết giảng bát nhã ba la mật. Thế nhưng hàng chư thiên thường ít có được cơ duyên phát tâm cầu bát nhã ba la mật, hoặc vì chìm đắm trong phước lạc như chư thiên cõi dục, hoặc vì chìm đắm trong thiềm vị như chư thiên cõi sắc. Xem thêm ở quyển 56 Phẩm Tam Tháng. Bởi vậy nên Phật nói với vị Đế Thích và chư vị thiên chủ, khi Atula sanh tâm cùng với các ông cộng chiến thì các ông nên nhất tâm trì tụng bát nhã ba la mật, có như vậy thì ác tâm của hàng Atula liền tiêu diệt và việc đấu tranh liền chấm dứt. Xem thêm ở quyển 58 Phẩm Khuyến Trì. Trong lúc đó thì người ở cõi Diêm Phù Đề thường có nhiều thuận duyên hơn chư thiên ở các cõi trời, hơn người ở châu quốc Đan Diệt rất nhiều, đó là hưởng phước lạc ích nên dễ đoạn dâm dục, có được niệm lực mạnh mẽ nên nhớ được lâu, tinh tấn dũng mãnh. Do vậy mà ở cõi Diêm Phù Đề có nhiều thiện nam thiện nữ tinh tấn thọ trì đọc tụng biên chép thuyết giảng, dẫn đến chánh ức niệm tu tập bát nhã ba la mật. Mỗi khi có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng biên chép thuyết giảng bát nhã ba la mật thì chư thiên thường dân tập về cõi này để lễ bái cúng dường kinh quyển bát nhã ba la mật và để nghe vị pháp sư thuyết giảng bát nhã ba la mật. Lại có thuyết nói, dù ở trên cõi trời cũng có bát nhã ba la mật, nhưng chư thiên vẫn thường dân tập về cõi Diêm Phù Đề để lễ bái và nghe bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì chư thiên muốn tăng ít phước đức để tỏ lòng tôn trọng bát nhã ba la mật. Vì chư thiên muốn hộ trì thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói dẫn đến tu tập bát nhã ba la mật. Vì chư thiên muốn chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề thâm tín bát nhã ba la mật, khi thấy ánh quang minh chiếu rọi hoặc ngửi được mùi thơm lạ thì chúng sanh ở cõi này biết có chư thiên xuống để lễ bái và nghe thuyết giảng bát nhã ba la mật, nên càng sanh tâm tinh kính bát nhã ba la mật. Vì họ nghĩ rằng chư thiên còn đến đây nghe pháp, huống nữa là chúng ta. Xem thêm ở quyển 58 Phẩm A Nan Xưng Tán. Lại nữa, người tu hành đi dục thường bị các ác ma cám dỗ, khiến có thể bị thối tâm, dẫn đến có thể bị đọa vào đường ác. Nhưng nếu tính thọ Bát Nhã Ba La Mật thì ác ma chẳng dám đến gần quấy nhiễu nữa. Bởi nhân duyên vậy, vào 6 ngày trai trong tháng, chư thiên thường thủ hộ pháp sư. Vì sao? Vì vào các ngày này, kẻ ngoại đạo thường lấy huyết tươi của súc vật để tế thần, nên các loài ma quỷ thường hay lộng hành não loạn. Vào các ngày ấy, các vị pháp sư thường đăng đàn thuyết pháp, các tín đồ cũng thường thọ trì trai giới, hành bố thí, nghe pháp vân vân. Nên chư thiên thường đến nghe pháp và ủng hộ người hành đạo. Nếu vào các ngày ấy mà pháp sư thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật thì được chư thiên tán thán cúng dường. Vì sao? Vì người độn căn nghe pháp chỉ được lợi ích ít, nhưng người căn trí thông lợi, cũng như hàng chư thiên được lợi ích rất nhiều vậy. Cho nên Phật dạy trong các ngày trai, nếu vì chư thiên và đại chúng mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật thì được vô lượng vô biên công đức. Hỏi: vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật là đại trân bảo Ba La Mật? Đáp: Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật là đại trân bảo, là dư ý bảo châu thường làm cho chúng sanh mãn nguyện lìa khổ được vui. Lìa khổ nói trên đây là làm tiêu hủy hết thảy các tác nhân dẫn đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các tác nhân dẫn đến cảnh bần cùng, hạ tiện. Được vui nói trên đây là thành tựu ở thế gian các đại gia, đại tộc, thành tựu thanh văn đạo, bích chi Phật đạo, dẫn đến Phật đạo, thành tựu mười thiện đạo, dẫn đến nhất thiết chủng trí, khiến chúng sanh y theo đó mà tu tập, sẽ được các quả thanh văn, quả bích chi Phật, dẫn đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người có như ý bảo châu, muốn được thức ăn uống, áo quần, thuốc men, vàng bạc, vân vân, đều được như ý nguyện. Thế nhưng, người có như ý bảo châu còn thấy có được, có mất, có vui, có buồn, lại thường sanh tâm kiêu mạn, tác duyên cho sự hủy hoại thân tâm. Trái lại, người được Bát Nhã Ba La Mật thường được an lạc, thường tinh tấn tu tập, thẳng vào Phật đạo mà chẳng có sanh tâm kiêu mạn. Vì biết rõ móng tâm kiêu mạn là tự mở cửa vào ác đạo vậy. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật siêu xuất thế gian, chẳng nhiễm chấp, chẳng phân biệt thiện pháp hay bất thiện pháp. Bởi nhân duyên vậy nên Bát Nhã Ba La Mật được gọi là đại trân bảo Ba La Mật. Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng nhiễm chấp thiện pháp và bất thiện pháp, nên kinh nói hành Bát Nhã Ba La Mật là chẳng biết như vậy, chẳng phân biệt như vậy, chẳng đắc như vậy, chẳng hí luận như vậy, mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Lời kinh trên đây cho thấy rằng người hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng biết Bát Nhã Ba La Mật tướng, chẳng khởi phân biệt về các pháp tướng, chẳng đắc bất cứ định tướng nào, mới chẳng có lầm lỗi, mới ly được ái pháp. Được như vậy mới thật là tu tập Bát Nhã Ba La Mật, dụng pháp như vậy mà kính lễ Phật, mới được lợi ích cho chính mình và làm lợi ích cho chúng sanh, tự mình ly được các ác pháp và khiến chúng sanh cũng ly các ác pháp, nên gọi là thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Lại nữa, vì dụng vô sở đắc hành Bát Nhã Ba La Mật, nên biết rõ hết thảy các pháp đều là trốt ráo tịch diệt tướng, mà vẫn thường vì chúng sanh hành các thiện pháp, khiến họ được lợi ích vậy. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải có lực, chẳng phải chẳng có lực, ví như hư không, tuy rằng chẳng thật có pháp tướng, mà hết thảy các pháp đều nương nơi hư không mà được thành tựu. Chẳng có pháp nào là có định tướng cả, do vậy mà chẳng có pháp nào để thủ chấp cả. Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có lực, chẳng phải chẳng có lực, nên vào được Bát Nhã Ba La Mật là thể nhập được vào nơi thật tướng pháp, được vô ngại ở nơi hết thảy các thiện pháp, do vậy mà hạng ba thành Phật vân vân cũng đều chẳng có lực, chẳng phải chẳng có lực, chẳng thủ, chẳng xả, chẳng sanh, chẳng diệt, dẫn đến chẳng thủ thánh pháp, cũng chẳng xả phàm phu pháp, chẳng thủ vô vi pháp, cũng chẳng xả hữu vi pháp. Đây là nhân duyên nói. Dù có Phật hay chẳng có Phật, thì các pháp tánh vẫn thường trú, chẳng sai khác, chẳng mất mát gì. Do vậy mà cầu thường, cầu chư thường, dẫn đến cầu thật tướng pháp cũng đều là lầm lỗi cả. Kinh: lúc bấy giờ giữa hư không, hàng chư thiên vui mừng hớn hở, đem qua tán Phật và phát đại âm thanh rằng: nay ở cõi Diêm Phù Đề này, Phật vì chúng sanh chuyển pháp luân lần thứ hai, khiến trăm ngàn vị thiên tử được vô sanh pháp nhẫn. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, pháp luân này chẳng phải chuyển lần thứ nhất, cũng chẳng phải chuyển lần thứ hai. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải vì chuyển hay vì hoàn mà xuất hiện. Vì sao? Vì hữu pháp cùng vô pháp đều là tánh không vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, thế nào gọi là hữu pháp cùng vô pháp đều là tánh không, khiến Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải vì chuyển hay vì hoàn mà xuất hiện? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, đàn Ba La Mật và đàn Ba La Mật tướng dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, và Bát Nhã Ba La Mật tướng đều là tánh không, nội không và nội không tướng, dẫn đến vô pháp hữu pháp không và vô pháp hữu pháp không tướng, đều là tánh không, bốn niệm xứ và bốn niệm xứ tướng, dẫn đến tám thánh đạo và tám thánh đạo tướng đều là tánh không, mười lực và mười lực tướng, dẫn đến 18 bất cộng pháp và 18 bất cộng pháp tướng đều là tánh không. Tu Đà Hoàng quả và Tu Đà Hoàng quả tướng dẫn đến A La Hán quả và A La Hán quả tướng đều là tánh không. Bích Chi Phật quả và Bích Chi Phật quả tướng dẫn đến Phật quả và Phật quả tướng, Nhất Thiết Chủng Trí và Nhất Thiết Chủng Trí tướng đều là tánh không. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật của chư Bồ Tát Ma Ha Tát và Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì tuy hết thảy pháp đều là tánh không, nhưng Bồ Tát nương theo Bát Nhã Ba La Mật đắc vô thượng Bồ Đề, lại chẳng thấy có pháp đắc. Khi chuyển pháp luân cũng chẳng thấy có pháp chuyển, chẳng thấy có pháp hoàn. Vì hết thảy các pháp đều rốt ráo chẳng sanh, nên trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp đắc, chẳng có pháp chuyển, chẳng có pháp hoàn. Vì sao? Vì hết thảy các pháp tướng đều là tánh không, mà không tướng cũng tức là vô tướng tướng, là vô tác tướng, nên là chẳng thể đắc, chẳng thể chuyển, chẳng thể hoàn vậy. Nếu giải thuyết Bát Nhã Ba La Mật được như vậy thì mới gọi là giảng dạy, khai thị, minh chiếu và phân biệt chân nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Giải thuyết Bát Nhã Ba La Mật như vậy mới gọi là thanh tịnh thuyết, thuyết mà chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người đắc vậy. Lại nữa, nếu chẳng có thuyết, chẳng có thọ, chẳng có chứng thì cũng chẳng có diệt, nên sự thuyết pháp này chẳng quyết định là phước điền vậy. Luận: khi nghe nói Bát Nhã Ba La Mật là pháp rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo bình đẳng, là thật tướng pháp, là pháp đại lợi ích cho chúng sanh, chẳng có lỗi lầm, chư thiên rất vui mừng hớn hở, đem qua tán Phật và đồng bạch Phật rằng: ở cõi Diêm Phù Đề này, hôm nay chúng con lại được nghe Phật chuyển pháp luân lần thứ hai. Hỏi: vì sao chư thiên nói đây là lần chuyển pháp luân thứ hai, đệ nhị chuyển pháp luân? Đáp: khi Phật thuyết pháp lần đầu tiên, có năm anh em trong nhóm Ngài, Kiều Trần Dư, và tám vạn chư thiên được vô sanh pháp nhẫn. Đây là lần chuyển, đây là lần chuyển pháp luân đầu tiên, sơ chuyển pháp luân. Nay trong hội Bát Nhã Ba La Mật này có vô lượng chư thiên được vô sanh pháp nhẫn, bởi vậy nên chư thiên gọi đây là lần chuyển pháp luân thứ hai, đệ nhị chuyển pháp luân. Phật chuyển pháp luân ví như đám mưa lớn rưới xuống mặt đất, mọi cây cỏ đều được thấm nhuần lợi lạc. Cây lớn hấp thụ lượng nước lớn, cây nhỏ hấp thụ lượng nước nhỏ. Lần chuyển pháp luân này, Phật thuyết về niết bàn quả cũng chính là bát nhã ba la mật vậy. Vì bát nhã ba la mật chẳng khởi chẳng tác mà lại dẫn đến vô sanh pháp nhẫn, nên Phật dạy chẳng có chuyển chẳng có hoàn. Nếu trong 12 chư duyên khởi mà biết rõ vô minh là hư vọng, là rốt ráo không, là chẳng thật có, thì cũng biết rõ là chẳng có hành, dẫn đến chẳng có lão tử. Như vậy là chẳng có pháp nào sanh, cũng chẳng có pháp nào diệt cả. Vì thế gian chấp có pháp sanh nên nói có chuyển pháp luân, chấp có pháp diệt nên nói có hoàn pháp luân. Còn bát nhã ba la mật ly chuyển ly hoàn nên nói chẳng có chuyển chẳng có hoàn. Lại vì vô pháp và hữu pháp đều không nên nói chẳng có chuyển. Vì hữu pháp cũng là vô pháp nên nói chẳng có hoàn. Hỏi: vì sao ngài Tu Bồ Đề nêu câu hỏi liên hệ đến sự kiện vô pháp và hữu pháp đều không, khiến bát nhã ba la mật chẳng vì chuyển hay vì hoàn mà xuất hiện, mà Phật chỉ trả lời là: vì các pháp tướng đều là tánh không, nên bát nhã ba la mật chẳng phải vì chuyển hay vì hoàn mà xuất hiện. Đáp: trước đây đã có nói do tà niệm nên mới khởi tà hạnh phân biệt các pháp có bốn tướng, nêu trong bốn cú câu sau đây: hữu, có, vô, không. Diệt hữu, diệt vô, cũng có, cũng không. Phi hữu, phi vô, chẳng phải có, chẳng phải không. Nay vì hiển bày chánh niệm, chánh hạnh nên chẳng có chấp bốn tướng ấy. Chẳng chấp như vậy mới gọi là chánh đạo. Ngài Tu Bồ Đề đã biết Phật dùng tịch diệt tướng niết bàn để phá các chấp về hữu vô. Thế nhưng vì sợ hàng sơ phát tâm chẳng hiểu mà khởi sanh tà kiến, nên ngài phải thưa hỏi Phật như trên. Phật dạy vô pháp cùng hữu pháp đều là tánh không, nên khi thuyết bát nhã ba la mật chẳng có chuyển chẳng có hoàn, Phật lại dạy bát nhã ba la mật cùng hết thảy các pháp tướng đều là tánh không, nhằm phá chấp về không tướng, về vô tướng tướng, về vô tác tướng vậy. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề cùng đại chúng vui mừng tán thán bát nhã ba la mật và nói rằng: bát nhã ba la mật cùng hết thảy các pháp tuy là tự tánh không, mà bát nhã ba la mật thường làm lợi ích cho chúng sanh, khiến Bồ Tát đắc vô thượng Bồ Đề, chuyển pháp luân. Bồ Tát dụng tâm vô sở đắc hành bát nhã ba la mật, nên tuy đắc vô thượng Bồ Đề mà chẳng có đắc, tuy chuyển pháp luân mà chẳng có chuyển vậy. Hỏi: nếu hết thảy các pháp đều là không, bát nhã ba la mật cũng là không, vô thượng Bồ Đề cũng là không, thì vì sao lại tán thán bát nhã ba la mật là ma ha bát nhã ba la mật? Đáp: thật tướng pháp là bát nhã ba la mật, cho nên khi nói hết thảy pháp đều là tự tánh không, thì như vậy chính là đã tán thán bát nhã ba la mật là ma ha bát nhã ba la mật rồi vậy. Lại nữa, khi đã nói không tướng thì chẳng có gì để chấp nữa. Bát nhã ba la mật là rốt ráo không, nên chẳng có chỗ để phá. Tuy ở nơi rốt ráo không mà bát nhã ba la mật vẫn thường hành các thiện pháp, nói có đắc có chuyển là y theo thế tục, chẳng phải là y theo đệ nhất nghĩa. Y theo thế tục nói chư Phật thuyết pháp khiến có người tận phá được các phiền não, vào được đạo, nên mới nói có đắc vô thượng Bồ Đề, có chuyển pháp luân vậy. Nay biết rõ các phiền não dẫn đến hết thảy các pháp đều là hư vọng, đều chẳng có định tướng, nên biết rõ các pháp chẳng chuyển chẳng hoàn. Bởi vậy nên nói chuyển pháp luân mà chẳng có chuyển chẳng có hoàn. Vì sao? Vì hết thảy các pháp ở nơi tự tánh đều là rốt ráo không, nên chẳng có tướng chuyển chẳng có tướng hoàn vậy. Cũng nên biết vì phá chấp thường mà nói chẳng chuyển, vì phá chấp đoạn mà nói chẳng hoàn. vì phá chấp hữu mà nói chẳng chuyển, vì phá chấp vô mà nói chẳng hoàn, vì phá chấp thế gian mà nói chẳng chuyển, vì phá chấp niết bàn mà nói chẳng hoàn. Hết thảy các pháp đều chẳng chuyển, chẳng hoàn, đều là không, là vô tướng, là vô tác. Khi đã vào được ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, làm vượt thoát được ngã và ngã sở, nên chẳng còn chấp tâm, chẳng còn thủ tướng nữa. Người thuyết pháp cho người khác nghe phải dùng trí huệ bát nhã minh chiếu, chẳng khác người cầm đuốc trong đêm tối để dẫn đường cho người khác đi vậy. Người thuyết pháp cho người khác nghe phải khéo dùng ngôn ngữ để truyền đạt lời Phật dạy, khiến họ sanh ứng tâm, dẫn đến thọ trì tán thán, chánh tư duy, chánh ức niệm bát nhã ba la mật. Đối với người chưa hiểu bát nhã ba la mật thì phải dùng các phương tiện chỉ bày cho họ được biết. Ở nơi mỗi người đều sẵn có bảo tàng bát nhã ba la mật mà họ chẳng hề hay biết đến. Do vậy mà phải khai mở cửa bảo tàng. Cửa bảo tàng bát nhã ba la mật một khi đã được khai mở rồi thì họ sẽ được tùy ý sử dụng vậy. Đối với người có tâm nghi, chưa có niềm tin nơi bát nhã ba la mật thì phải dùng phương tiện trí huệ giúp họ phá màn vô minh nghi kiến. Ví như người có mắt sáng giúp người bạn mù phân biệt các vật tốt xấu để người này tùy ý lựa chọn. Đối với người ít trí tuệ, ít niềm tin thì phải khai thị cho họ biết thế nào là đạo, thế nào là phi đạo, thế nào là lợi, thế nào là hại, vân vân, khiến họ phân biệt được ác và thiện, tội và phước, thế gian và niết bàn. Nếu chỉ nói như trong kinh thì sẽ làm cho họ khó tin, khó hiểu. Bởi nhân duyên vậy nên Phật đã dùng nhiều phương tiện thiện xảo khác nhau để tùy căn cơ của chúng sanh mà thuyết pháp, khiến họ được thâm tính giải. Người thuyết pháp phải y chỉ theo lời Phật dạy mà thuyết, lại phải giải thích rõ ràng cho chúng hội biết rõ các tướng, biết phân biệt được chỗ kinh chỗ trọng để dễ bề tu tập. Ví như của báo cất giấu trong đẩy kính, khiến người ngoại cuộc chẳng làm sao biết được, phải mở đẩy ra thì mọi người mới trông thấy được của báo ở bên trong. Giải kinh thuyết pháp cũng như vậy. Khi thuyết pháp, người thuyết pháp phải khai triển những nghĩa lý ẩn kín trong kinh, giải thích rành mạch cho người nghe được hiểu, dẫn dắt họ vào đạo, từ chỗ dễ tin dễ biết đến chỗ thậm thâm vi diệu. Lại ví như sông sâu ít có thuyền bè, mà đoàn người muốn qua sông lại quá đông đúc, thì người dẫn đường phải chia số người ấy thành từng nhóm nhỏ mới có thể tuần tự đưa họ qua sông được. Bát nhã ba la mật cũng như vậy. Biển bát nhã mênh mông sâu thẳm, chẳng thể nào một lúc thuyết cho mọi hạng người cùng nghe được. Người thuyết pháp cần dùng các luận nghị, các phương tiện thiện xảo, phải tùy theo căn cơ và trình độ hiểu biết của hạng người nghe để vì họ thuyết giảng. Trước phải nói các pháp dễ, khiến hạng người sơ cơ dễ tiếp thu, dễ tin, dễ hiểu được. Ví như nói về 10 thiện đạo để khai tâm cho họ, rồi dần dần nói đến chỗ thâm nghĩa, chỗ rốt ráo thanh tịnh. Đối với hạng người sơ cơ, người thuyết pháp cho nên dội nói cho họ nghe những pháp thậm thâm, khó tin, khó giải, như là nói bát nhã ba la mật là đệ nhất nghĩa, là rốt ráo không, là vô sở thuyết. Vì là vô sở thuyết nên là vô thọ, vì là vô thọ nên là vô chứng, vì là vô chứng nên là vô diệt. Nói người có các phiền não mà chẳng diệt thì chẳng có được phước điền. Nói người nghe bát nhã ba la mật, tính thọ, đọc tụng, tu tập pháp ấy mà được quả sa môn, được vô sanh pháp nhẫn thì gọi là chứng. Nói khi chứng diệt các phiền não thì gọi là được hữu dư niết bàn. Được hữu dư niết bàn là quyết định được phước điền dẫn đến vô dư niết bàn. Khi đã vào được vô dư niết bàn tánh rồi thì sẽ chẳng còn có phước điền nữa, vân vân.